Nam Mô A Di Đà Phật xin trân trọng kính chào tất cả quý vị lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một email nữa của một người Phật tử. Bạch Đại Đức, con đang ở văn phòng công ty nên không gõ được tiếng Việt có dấu, mong Đại Đức thông cảm. Vợ chồng con đến với nhau bằng tình yêu thương, nhưng sau 10 năm chung sống với nhau thì cả hai nhận ra chúng con có quá nhiều thứ khác biệt. Chúng con cũng cãi nhau rất nhiều lần, sau mỗi lần cãi nhau thì đi đến bế tắc. Cho đến bây giờ thì chúng con chọn cách sống, mạnh ai nấy sống theo ý của mình, kể cả cách dạy con, và chúng con không có ý kiến gì cho người đối diện. Từ đó, chúng con không còn cãi nhau nữa, nhưng tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng nhạt nhòa. Hôm nay con mong Đại Đức có đôi lời tư vấn cho con. Chúng con chọn cách sống như thế có đúng hay không? Nếu không thì chúng con phải làm sao? Con xin nói thêm rằng, ngày trước khi cưới thì chồng rất chiều con, nên con nghĩ rằng chúng con rất hòa hợp với nhau. Chỉ khi sống chung với nhau lâu dài thì mới bộc lộ ra sự mâu thuẫn với nhau. Đây là email của Phật tử Nguyễn Thị Linh, pháp danh Trung Tuyển hay Trung Tuyên gì đó. Kính thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị, Đức Phật đã dạy một bản kinh, đó là 7 loại vợ. Có một lần nọ, Đức Thế Tôn tới nhà của trưởng giả Cấp Cô Độc để dùng bữa cơm trưa. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn nghe ở dưới bếp có tiếng xào xáo rất là lớn. Thế thì Đức Thế Tôn mới hỏi Cấp Cô Độc là vì cái duyên cớ gì mà có cái tiếng ồn ào ở phía sau lớn như vậy. Thế thì cư sĩ Cấp Cô Độc mới bạch với Đức Thế Tôn là đó là con dâu của con. Người con dâu này có cha mẹ là giàu có, cho nên khi về đây nó coi thường gia đình bên chồng. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói là kêu cái người con dâu lên đây để cho Đức Thế Tôn gặp. Thế thì người con dâu này lên gặp Đức Thế Tôn, nàng tên là Suchata. Đức Thế Tôn nhân đó mà nói cho nàng nghe về 7 loại vợ trên đời này. Thứ nhất, vợ như là kẻ sát nhân. Thứ hai, vợ như là kẻ ăn trộm. Thứ ba, vợ như là ông chủ. Thứ tư, vợ như là người mẹ. Thứ năm, vợ như là người em. Thứ sáu, vợ như là người bạn. Thứ bảy, vợ như là người hầu. Và Đức Thế Tôn đã hỏi Suchata rằng con đã thuộc cái loại vợ nào trong 7 loại vợ kia. Đạo hữu và tất cả quý vị cũng nên xem cái bản kinh này để biết được rằng Suchata đã thấy được mình là loại vợ nào. Trở lại cái câu hỏi mà đạo hữu hỏi, đó là cách dạy con thì mạnh ai nấy dạy, sống như vậy có đúng không? Thì chúng tôi xin được trả lời rằng không có đúng đâu. Những đứa con của chúng ta lớn lên trên mảnh đất này không phải chỉ có ăn sung mặc sướng, đầy đủ sung túc về vật chất là có thể đầy đủ đâu, mà nó cần một cái tình thương chân thật của người cha lẫn người mẹ của chính nó. Lúc mà hai đạo hữu lấy nhau thì đã trao nhẫn cho nhau. Cái từ nhẫn kia đã nói lên hết trọn vẹn cái ý nghĩa của nó. Dẫu cuộc đời này có biến chuyển thế nào thì giữa hai người vẫn nhịn với nhau, vẫn nhường với nhau, vẫn nhẫn nại với nhau để sống. Xin thưa đạo hữu, Nguyễn Công Trứ có một câu rất hay, đó là tri túc tiện túc, đại túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn, đại nhàn hà thời nhàn. Có nghĩa là biết đủ thì đủ, mà đợi cho đủ thì chừng nào nó mới đủ. Biết nhàn thì nhàn, mà đợi cho nhàn thì chừng nào nó mới nhàn. Có nghĩa là hạnh phúc ở quanh ta, chúng ta phải biết chấp nhận thì tự dưng nó sẽ đem lại sự an lành và hạnh phúc. Còn nếu chúng ta chỉ có ngóng tìm chỗ nọ chỗ kia không thôi thì nó sẽ không bao giờ có được yếu tố đó hết. Chúng tôi không dám đi quá sâu vào trong đời tư của quý đạo hữu. Tuy nhiên, nếu như được khuyên thì chúng tôi xin mượn 2 câu thơ của Hồ Xuân Hương, đó là nếu phải duyên nhau thì thấm lại, đừng xanh như lá bạc như vôi. Nếu như quý vị đã chọn đời sống, ăn đời, ở kiếp với nhau thì hãy bỏ qua cho nhau những cái lỗi lầm. Mỗi một con người chúng ta sinh ra trong cuộc đời này và đến cuộc đời này đã chứa chất rất là nhiều cái thiên tình sử từ muôn vạn kiếp. Chính vì lẽ đó mà tâm tánh của tất cả mỗi người chúng ta đều không bao giờ và sẽ không thể nào trùng lắp lên nhau hết tất cả mọi thứ. Và chúng ta chỉ có thể sống được với nhau khi mình hiểu được rằng mình cần có nhau để bù đắp cho nhau những điều thiếu sót trong cuộc sống. Có như thế thì mới gọi là đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Còn nếu không thì chỉ là đồng sàng dị mộng mà thôi. cầu nguyện cho đạo hữu xóa được cái vết ngăn cách này để cho gia đình hạnh phúc. Cầu chúc tất cả quý vị và gia quyến luôn an lành và thanh thản trong cuộc đời này. Nam Mô A Di Đà Phật.